Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc đời hoạt động công khai của mình, Đức Giêsu luôn gặp phải sự chống đối và nghi kỵ từ phía những người Pha-ri-sêu, những người Sa-đốc, những luật sĩ biệt phái. Và trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết, nhóm Pha-ri-sêu họp nhau lại để bàn cách làm sao để gài bẫy được Đức Giê-xu, làm sao để cho Ngài lỡ lời, để có cớ bắt bẻ, kết án và giết Ngài. Vì cái âm mưu đó, cho nên ngày hôm nay họ liên kết với những người thuộc phe Hê-rô-đê đến gặp Đức Giê-xu. Họ dùng những lời giả trá để tâng bốc, để nịnh bợ. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy cứ theo lẽ thật mà dạy. Họ gọi Đức Giê-xu là Thầy. Gọi ai là Thầy? Đó là một cái cách thế thừa nhận cái tư cách và cái khả năng giảng dạy giáo huấn của người đó. Họ gọi Đức Giê-xu là Thầy không có chủ ý tốt lành đó, nhưng họ có một cái âm mưu ở đằng sau. Cái câu hỏi chính yếu mà họ muốn đặt ra cho Đức Giê-xu: có được phép nộp thuế cho Giê-gia hay không? Thực ra đây là câu hỏi không phải họ nghĩ ra, mà là một cái câu hỏi vốn chất vấn những người Do Thái, đặc biệt là những người theo đường hướng dân tộc. Họ vẫn tự hào họ là dân riêng của Thiên Chúa, và họ chỉ quy phục một quyền bính của Thiên Chúa mà thôi. Họ chỉ chấp nhận để cho Thiên Chúa dẫn dắt và hướng dẫn cuộc sống của họ. Thế nhưng mà cái tình cảnh hiện nay, họ đang bị đế quốc Roma đô hộ, và vì vậy bây giờ nộp thuế cho Caesar một cách nào đó là phản bội lại dân tộc, phản bội lại Thiên Chúa. Cho nên luôn luôn có một cái câu hỏi đặt ra là có được phép nộp thuế cho Caesar hay không. Và cái câu hỏi đó ngày hôm nay được những người Pharisêu, những người thuộc phe Hê-rô-đê đến đặt ra với Đức Giê-xu. Và có thể nói được rằng Đức Giê-xu trả lời cách nào, có hay không, đều rơi vào cái bẫy của họ, và đều là cái cớ để họ có thể bắt bẻ, để có thể tố cáo. Nếu Đức Giê-xu nói không được phép nộp, thì họ sẽ quy cho người là có hành động, có tư tưởng sách động dân chúng chống lại Roma, và lúc đó họ sẽ đi báo với nhà cầm quyền để có thể truy tố Đức Giê-xu. Nếu Đức Giê-xu nói không được phép nộp, được phép nộp thuế cho Caesar, phải nộp thuế cho Caesar, thì lúc đó họ coi Đức Giê-xu như là những người phản bội lại dân tộc, phản bội lại cái niềm tin, cái xác tín của họ. Và Đức Giê-xu biết rất rõ cái âm mưu đó, cho nên Ngài yêu cầu cho tôi xem một đồng tiền nộp thuế. Trên cái đồng tiền đó người ta in cái chân dung của Hoàng đế Caesar. Và Đức Giê-xu hỏi họ, cái hình, cái danh hiệu này là của ai? Và dĩ nhiên câu trả lời của họ là của Caesar. Và từ đó Đức Giê-xu nói một câu có thể nói rằng là bất hủ: của Caesar hãy trả về cho Caesar, và của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Câu trả lời của Đức Giê-xu là một cái sự phân định rất rạch ròi. Ngài đến trần gian không phải là dạy người ta làm kinh tế, không phải là dạy người ta về chính trị, cũng không lãnh đạo người ta về phương diện chính trị. Ngài đến để mặc khải các cái mầu nhiệm nước trời, dạy cho người ta biết cách gọi Thiên Chúa là cha và đối xử với nhau trong tình bác ái như anh em một nhà. Câu trả lời của Chúa Giê-xu gợi nhớ cho chúng ta về cái câu nói của Ngài ở trước tòa tổng trấn Phi-la-tô: nước tôi không thuộc về thế gian này. Bởi vì nếu nước tôi thuộc về thế gian này, quân đội của tôi đã chiến đấu để giải thoát tôi khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ thân mến, câu hỏi của Chúa Giê-xu có lẽ cũng là cái điều mà chúng ta cần phải đặt ra để tự chất vấn mình. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta soi gương, nhìn mình trong gương và tự hỏi, đây là ai? Đây có phải là cái khuôn mặt, cái dung mạo của một con người được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài, hay nó đã bị hoen ố, đã bị trỉ xét rồi? Đây có phải là khuôn mặt, đây có phải là dung mạo của con người mới được cứu độ trong giá máu của Chúa Giêsu, hay nó đã bị che lấp bởi cái tội lỗi, cái dục vọng? Đây có phải là con người mới trong đó thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu, giáo huấn của tình yêu, của lòng bác ái, của sự vị tha, hay nó đã bị hoen ố bởi cái sự ghen ghét, thù hận và đố kỵ? Hãy trả về cho Thiên Chúa cái con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Hãy trả về cho Thiên Chúa cái con người đã được Chúa Giêsu cứu độ bằng chính giá máu của Ngài. Hãy trả về cho Thiên Chúa một thế giới trong trật tự của yêu thương đã bị tàn phá bởi cái nạn ô nhiễm môi trường, bởi cái tính tham lam ích kỷ. Hãy trả về cho Thiên Chúa một thế giới mà trong đó con người sống thân tình với Thiên Chúa và sống bác ái, sống huynh đệ với nhau. Một cái thế giới đã bị phá đổ bởi cái chiến tranh, hận thù và bạo lực. Chắc chắn những cái điều đó chúng ta cần phải chất vấn chính mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta cố gắng, chúng ta thực hiện, chúng ta làm mới lại chính mình, làm mới lại cái hình ảnh nguyên tuyền mà Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, làm mới lại cái hình ảnh đã được cứu độ trong giá máu của Chúa Giêsu, chính khi đó chúng ta đang thực hiện cái sứ mạng mà ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta, đó là sứ mạng truyền giáo. Đừng có nghĩ rằng sứ truyền giáo là phải đi đâu đó xa lắm, phải đi đâu đó xa lắm, đến với mọi dân mọi nước để mà truyền giảng tin mừng cho họ. Chúng ta có thể thực hiện cái công việc đó bằng chính cái đời sống chúng ta. Làm sao để cho người ta nhìn vào cái khuôn mặt mình, nhìn vào dung mạo của mình, nhìn vào cái hình ảnh của mình, nhìn vào cái cách sống của mình, cái cách thể hiện của mình, người ta thấy được thấp thoáng ở trong đó cái dung mạo của Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa yêu thương, một vị Thiên Chúa đã dám chết vì ơn cứu độ của con người. Xin Chúa Giêsu đấng đã chết vì chúng ta, giúp chúng ta phục hồi lại con người nguyên tuyền, con người đã được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Con người đó đôi khi đã bị hoen ố, cái hình ảnh đó đã bị hoen ố vì những cái đam mê, những cái tội lỗi, những cái thói xấu, những cái ích kỷ, cái hẹp hòi, cái đố kỵ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa hãy phục hồi lại những cái tương quan tốt đẹp của con người với Thiên Chúa và của con người với nhau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.